thì bây giờ đây bắt đầu vào khóa lễ thì một người sướng nhất thiết cung kính, nghĩa là thế nào nhỉ? Nhất thiết nghĩa là tất cả mọi người ai nấy đều phải cung kính. Đáng lẽ trước khóa lễ là một người đứng hô lớn lên một tiếng nhất thiết cung kính. Đấy. Tức là tất cả chị em, tất cả mọi người ai nấy đều phải cung kính. Mà thế nào gọi là cung kính? Diệu chế. Chữ cung kính nghĩa là phải từ trong tâm một lòng tôn trọng. Mà cái tôn trọng này ấy, nó phải hiện cho hình tướng là cái thân ấy, phải đúng oai nghi. Tức là một cái tiếng hô lên để bảo cho tất cả mọi người phải cẩn thận giữ gìn oai nghi cho nghiêm trọng và để tâm. Tức là chúng ta bắt đầu khóa lễ, đáng lẽ là phải có một người hô lớn để cho tất cả chị em để tâm mà không có động loạn nữa. Cung kính, chị em nhận nghĩa chưa? Thiết cung kính tức là một người đứng hô lên, cũng như mỗi khi vào khóa lễ người ta đặt lên tiếng chuông là mọi người phải im lặng, cái tâm ấy giữ an định và cái thân ấy là phải lễ phép cung kính đầy đủ oai nghi. Thế rồi nhất tâm kính lễ là bởi vì tâm chúng ta tán loạn, hay nghĩ cái chuyện này nó lại chợt cái lại nghĩ sang chuyện khác, cho nên bây giờ bảo là phải một lòng một dạ để kính lễ ngôi Tam Bảo. Ngôi Tam Bảo là những ai nhỉ? Nãy cô Bảo Đức đó đã giảng cho chúng ta về Phật, mà đây là ba. Thì Phật là vị đại giác, còn Pháp là ai? Bảo Đức. Pháp là từ cái tâm của Phật nói ra, dạy chúng mình học những kinh, những sách, những cái lời nói là từ tâm của Phật. Cho nên Pháp chính là tâm, cái tâm của Phật. Và chúng ta cũng dùng cái tâm để thấy, để nghe, để lãnh hội. Cho nên Pháp tức là cái tâm của Phật, tâm của chúng ta, tâm của tất cả chúng sanh. Cái tâm này vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thế còn tăng là thế nào? Các đệ tử của Phật, những người vâng lời Phật, học theo pháp của Phật để mà trở về được cái chân tâm bản tánh thật sự của mình, không có sống bằng cái thân cơm gạo nữa mà trở về nhận ra cái tánh Phật của mình, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết nghe. Cái nhờ cái tánh này mà người ta nghiên cứu, người ta chế tạo ra máy bay, xe hơi, đã tất cả những các thứ phát minh có lợi ích cho nhân quần xã hội đều là từ cái tánh biết này mà có. Nếu chúng ta y theo cái tánh biết này, chúng ta khai mở cái trí tuệ, nghiên cứu, nghiên tầm thì sẽ phát minh được nhiều cái lợi ích. Mà nếu chúng ta học theo Phật thì chúng ta thành hiền, thành thánh, làm Bồ Tát, làm Phật, nghĩa là những bậc trí tuệ hoàn toàn. Thế thì Phật ấy là bậc trí tuệ đã hoàn toàn rồi. Mà trí tuệ này ấy là thế nào gọi là trí tuệ? Mà chúng ta thế nào gọi là người ngu? Ở cái chỗ Đức Phật Ngài đã nhận được cái chân tâm bản tánh, tức là Thầy đã vừa nói đấy, cái nó đang biết thấy, biết nghe đây, nhưng mà tánh, tánh thể của nó ấy, thường trụ ở khắp mười phương, mà chúng ta mê lại cứ tưởng là nó đút nút ở trong cái thân cơm gạo này. Đã. Cho nên cứ lo sống lo chết mà không biết là cái tánh của mình nó thường trụ, nghĩa là nó không sanh nó không diệt, nó không buộc ở trong cái thân này, mà nó đang có mặt ở khắp mười phương. Đấy, thế thì Phật ấy, là người đã sống được với cái tánh thường trụ ở khắp mười phương này, cái tánh Phật, cái tánh biết, cái tánh trí tuệ, tánh giác, nó ở khắp mười phương, như thế gọi là ông Phật. Mà chính cái tánh biết, cái tâm linh của chúng mình, cái tánh nó đang biết nói ở đây, chính nó gọi là Pháp. Còn tăng ấy, là các vị đã cũng đang trước còn mê như chúng ta, bây giờ học Phật, tu theo Phật để tỉnh ra, mà nhận được cái tánh không sanh không diệt, cái tánh Phật không sanh không diệt, thường trụ ở khắp mười phương. Vì vậy cho nên mở đầu các khóa lễ bắt đầu là cái câu này: định lễ Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đây là then chốt của đạo Phật. Cho nên chúng ta theo đạo Phật không thể già mờ cái nghĩa câu này được. Vì vậy một lần nữa và 100 lần nữa, Thầy căn dặn chị em phải học bộ Lăng Nghiêm. Bởi vì hôm nay Thầy chỉ nhắc nhở một phần nào, chứ Thầy không có cái tài, biện tài như ông Phật. Chỉ có cái Đức Phật Ngài mới giảng nổi cái việc này, vì đích thân Ngài đã chứng đắc đó, mà Ngài mới có cái khả năng để giảng. Cho nên chị em phải học cẩn thận bộ Kinh Lăng Nghiêm hộ cho Thầy, để mà biết đạo Phật nghĩa là gì. Chứ nếu mà không ấy thì mờ mịt cũng như người thế gian mà thôi.